Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhằm thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh. Bài viết sau đây đề cập xung quanh sự kiện này. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Định được thành lập vào tháng 3 năm 1969 và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định được thành lập vào ngày 18 tháng 12 năm 92 là những tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy Bình Định. Hai đảng ủy khối có nhiệm vụ lãnh đạo các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong khối, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và phát triển các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể trong khối. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, hai đảng bộ khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu nghị quyết của mỗi kỳ đại hội. Các cấp ủy tổ chức đảng trong khối thường xuyên phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên và phát triển đội ngũ đảng viên. Phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng bộ tỉnh Bình Định ngày càng trong sạch vững mạnh. Để tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định sáp nhập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đây là một bước tiến mới trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi sáp nhập, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh và là cấp trên trực tiếp của 142 tổ chức đảng với gần 8.000 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ khối gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng bộ khối gồm 8 đồng chí, chỉ định đồng chí Võ Thị Thu Hòa, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giữ chức bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định phó bí thư đảng ủy khối gồm 2 đồng chí Nguyễn Quang Đức và Bùi Quang Nhật. Tại hội nghị công bố quyết định thành lập đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Kim Toàn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp tích cực của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh trong các nhiệm kỳ qua, đồng thời chúc mừng đến các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ khối khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh, việc sáp nhập đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh thành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhằm thực hiện chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Quá trình sáp nhập bước đầu sẽ có khó khăn nhất định, nhưng với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm đã được xây dựng củng cố từ đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn để hướng tới một tương lai vững mạnh hơn. Đồng chí Lê Kim Toàn yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030.
của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin. Giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, với 4 tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt, mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt đã phát huy vai trò trong xây dựng đảng vững mạnh. Tại cơ sở, nhiều chi bộ 4 tốt đã có cách làm hay, hiệu quả, phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến cuối tháng 6 năm nay, có 98% tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Cụ thể có 497 trên 508 chi bộ cơ sở triển khai mô hình này, đạt tỷ lệ hơn 97,8%. 298 trên 303 đảng bộ cơ sở triển khai mô hình đạt tỷ lệ 98,3%. Cùng với đó có 3.153 trên 3.203 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở triển khai mô hình chi bộ 4 tốt đạt tỷ lệ 98,4%. Thực hiện hướng dẫn số 12 ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dựa trên những đặc thù của chi bộ, từ đầu năm 2024, chi bộ thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát đã đăng ký xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt. Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, bí thư chi bộ thôn Phong An, sau hơn 6 tháng bám sát các tiêu chí, mục tiêu đặt ra, chi bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt. Theo đó, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân, tích cực lao động sản xuất làm kinh tế. Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân trên địa bàn đã thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, diện tích 128 hectare và cánh đồng liên kết chuỗi diện tích 10 hectare. Đồng chí Phạm Văn Dũng cho biết, một trong những chỉ tiêu khó là kết nạp đảng viên mới, thì chi bộ cũng đã cơ bản hoàn thành ở thời điểm này. Có một quần chúng ưu tú đã được nhận quyết định kết nạp đảng viên. Chi bộ đã trình đảng ủy xã xem xét hai trường hợp ưu tú khác để kịp kết nạp trong thời gian tới. Như vậy là đã đảm bảo mục tiêu kết nạp 3 đảng viên mới mà đảng ủy xã Cát Trinh giao. Điểm chung của nhiều chi bộ 4 tốt là luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân. Chi bộ thôn Phong An đạt 100% kế hoạch giao quân với 14 công dân. Trong khi đó, chi bộ khu phố 1 phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn cũng đạt kết quả tương tự với 9 công dân lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, đồng chí Tôn Long Dũng, bí thư chi bộ khu phố 1 cho biết, thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, các đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong gương mẫu trên nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến việc các đảng viên ủng hộ đóng góp tiền để xây dựng các tuyến đường hoa đón Tết, đường Nguyễn Thái Học, đường Tô Hiến Thành. Đầu năm 2024, chi ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên cũng họp thống nhất đặt mục tiêu đảm bảo khoảng giữa năm hoàn thành việc thu các quỹ huy động trong nhân dân. Cấp ủy, các tổ trưởng, tổ đảng, đại diện hội đoàn thể đã tăng cường vận động nhân dân tại 15 tổ dân phố. Đến nay, khu phố 1 phường Quang Trung đã hoàn thành mục tiêu này. Đồng chí Tôn Long Dũng chia sẻ, phát huy tinh thần gương mẫu sáng tạo trách nhiệm nhiệt tình của đảng viên, một số đảng viên đã đề xuất chi bộ thành lập một quỹ riêng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đột xuất với mục tiêu không để các cháu nghỉ học giữa chừng. Chúng tôi đang vận động để xây dựng quỹ, xây dựng quy chế hoạt động của quỹ để có sự hỗ trợ kịp thời, ý nghĩa đối với các trường hợp khó khăn. Trên cơ sở triển khai từ năm 2023 đến nay, hầu hết các chi bộ đều nhận định mô hình chi bộ 4 tốt đang tạo động lực để các chi bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Các đảng viên cũng dựa theo các tiêu chí tại mô hình mà năng động, nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm hơn. Đây là những vốn quý để các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng vững mạnh. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu một số điểm mới cơ bản trong chỉ thị số 35 năm 2024 của Bộ Chính trị. Chuyên mục đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.